Đây là đài tiếng nói được làm được, đồng hành cùng bạn là mình đây, Thiên Phúc. Hiện tại mình đang làm công việc Voice Talent và đây là series podcast chia sẻ câu chuyện xoay quanh công việc lồng tiếng, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm về công việc giọng nói. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn nói được làm được, hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó của công việc giọng nói nha. Xin chào mọi người, xin chào. Hai tuần đã trôi qua rồi đúng không? Cái tuần vừa rồi mình không có lên cái tập mới nào hết á, tại vì mình cũng khá là bận. Do là hiện tại các dự án quảng cáo, mấy cái chiến lược của thương hiệu nó rất là nhiều, thì ngoài việc đi đọc thì mình còn có các cái dự án của riêng mình nữa, cho nên là chưa có sắp xếp được để thu một cách nó chỉnh chu nhất. Mọi người có khỏe không? Mọi người có cái hoạt động gì tuần trước không? Nhất là đi chơi Valentine á, có vui không? Nếu mà các bạn có một cái địa điểm thú vị nào thì có thể cho mình xin với nha, để mốt mình dẫn bạn gái mình đi chơi nữa. Ok, quay trở lại với ngày hôm nay thì mình cũng gọi là tạ lỗi với mọi người, nên là mình sẽ lên sóng một lần hai tập luôn để gọi là vừa xin lỗi mà vừa cho nó kịp cái timeline lên bài của mình, gọi là gấp đôi canxi, gấp đôi thời lượng rồi đó. Hôm nay thì như cái tiêu đề các bạn cũng có thể thấy là rén thì nói đi cưng. Cái này là cái cảm xúc của mình khi mà mình đi thu lần đầu tiên, hoặc là những cái job nó có khách hàng rất là khó tính, hoặc là những lần mình bị fail, hoặc là có những cái yêu cầu rất là cao. Cao ở đây không phải là vô lý nha, mà là nó vượt qua cái giới hạn trình độ của mình luôn, và mình phải rất là chật vật để có thể hoàn thành được nó. Cái job đầu tiên của mình á là cô giáo dạy MC của mình kết nối, là đọc cho một cái thương hiệu ghế massage mà mấy bạn nghe trong 2-3 tập bữa giờ á. Là lúc đó có hai bạn nữa gửi giọng cùng lúc với mình luôn, thì người ta cũng có feedback là khá là thích cái giọng của mình, nhưng mà đang phân vân là có đọc được tiếng Anh hay không. Do là sản phẩm của người ta có một số cái tính năng là phải đọc bằng tiếng Anh, và cái tên brand cũng đọc theo tiếng Anh luôn, nên là bên khách hàng họ rất là quan tâm cái chuyện phát âm đúng. Thì cái anh khách hàng mới bảo với mình là đợi 1-2 ngày đi, rồi họ sẽ gửi cái thông tin quyết định là sẽ chọn cái voice nào. Trộm vía là 2 ngày sau đó họ chọn cái voice của mình luôn, và họ hẹn mình là cuối tuần đi thu luôn. Thì chi phí đọc cho một cái TVC dưới 1 phút của mình lúc đó là khoảng 1 triệu đồng. Nhưng mà cái này là cô deal cho mình, chứ mình không có deal gì hết. Chứ nếu mà mình làm thì chắc cũng không tới 1 triệu đồng đâu, chắc mấy trăm ngàn à. Tại mới vô nghề mà, đâu có cái cơ sở nào mà để suy nghĩ đến cái câu chuyện là thu 1 triệu đồng đâu. Thì bình thường ở nhà là 2 giờ mới thu, thì các bạn voice talent chỉ cần đến đúng 2 giờ thôi là lên nhận kịch bản rồi bước vào canh khung, canh giọng, tông and mood như cái demo mà mình đã gửi rồi đọc thôi. Nhưng mà mình vừa là người mới và mình cũng rất là nôn, nên là mình đến sớm hơn 30 phút luôn. Đó, mình lên mình ngồi chơi, mình coi kịch bản, mình ngẫm nghĩ kịch bản là cái chỗ này mình đọc sao nè, mình nhấn nhá, mình luyến lấy làm sao, rồi mình đi nghĩ qua nghĩ lại cái studio xem nó như thế nào nữa. Tại vì lần đầu bước vào phòng thu á, nó lạ lắm mọi người. Cái cảm giác mà mùi, cái cảm giác mà cái mùi mút tiêu âm á, nó cứ phải gọi là hả, đã gì đâu luôn. Nó sộc lên mũi mình một cái là trời ơi, nó hoàn toàn khác so với những cái lúc mà mình thu ở nhà, là nó chỉ có tường xung quanh thôi, chứ nó không phải là cái mút tiêu âm, cho nên là thu nó rất là vang, nó không có cô động lại được gì hết trơn á trời á. Đó, cái phòng nó trắng tinh nè, thiết kế tối giản lắm nha, dây nhợ đồ là giấu hết. Trước mặt mình là một cái micro, rồi để xa xa là một cái tivi để mình xem cái clip, rồi kịch bản thì để kế bên, mình vừa canh khung hình mình vừa đọc, nhìn nó chuyên nghiệp lắm luôn á. Đó giờ thì mình chỉ thấy là anh chị ở trên clip không à, chứ không ai ngờ là sẽ có một cái ngày mình được trực tiếp làm cái công việc đó luôn. Rồi đây cũng là cái lần đầu tiên mình thu âm kiếm tiền nữa, nên là nó phê lắm mọi người, nó phê quá phê luôn á. Đó, giọng mình ở ngoài đường nha, hay là trên sân khấu á, thì nếu mà chịu khó nghe thì thấy cũng được, chứ vào phòng thu là bao nhiêu cái dở nó xô ra hết luôn mọi người. Do cái mic rồi loa nó quá là xịn đi, nó thu cái giọng của mình á rất là chi tiết. Tức là mình nói ở một cái Tức là nó có cái gọi là hơi kỹ thuật một tí xíu nha, là cái dải âm thanh của nó là bao nhiêu megahertz đó, là cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu megahertz, thì mình nói ở cái âm trầm như thế nào nó nghe được hết luôn. Rồi mình khàn hay không, hay là giọng mình bị chóe, bị chói hay không, là nó bung ra cái loa một cái là người ta nghe hết, ở bên ngoài là khách nó nghe hết. Cho nên là bình thường mình đọc sách hay là văn bản ở bên ngoài á, thì mình có thể phạm một vài lỗi nhỏ như là phát âm hay là giọng rè mà mình không có nhận ra, chứ vào phòng thu là nghe được hết. Mà đợt đó nha, mình không biết nữa, mình đọc chắc cũng được á, nên là may mắn khách hàng họ cũng không có feedback gì nhiều. Mình chỉ mất tầm 1 tiếng để đọc hết cái clip đó thôi, là đọc đúng khung hình, đúng cái cảm xúc, rồi sửa cái câu tagline khoảng 2-3 lần gì đó là xong rồi. Về thì anh khách hàng anh xin cái chứng minh nhân dân để làm cái thanh toán á, là 2 ngày sau có tiền rút rẻn luôn. Gọi là cái job đầu tiên coi như là trộm vía, mọi thứ nó rất là trơn tru và mình học cũng rất là nhiều thứ. Mình học về cái cách là thu với khách hàng thì sẽ làm gì, mình nhìn kịch bản mình cần phải làm gì với nó, và mình đọc ở ngoài nó rất là khác so với đọc với phòng thu. Và đó là những cái kinh nghiệm của lần đầu tiên, những cái trải nghiệm đó. Còn có một cái job nữa mình rất là tâm đắc là đọc cho một cái nhãn hiệu sữa, cái sữa đậu nành á, nếu mà các bạn có xem trên cái wall Facebook của mình, hoặc là nếu như mọi người có xem YouTube nhiều thì maybe là nó cũng đã có chạy quảng cáo một vài lần rồi. Mình đọc cái job này 2 lần, một lần là ở một cái studio quận 10 và một lần là ở studio quận Phú Nhuận. Hồi đó mình tưởng là cái job này họ đổi kịch bản hay là làm sao đó, thì họ mới thu 2 lần, nhưng mà không phải. Đến bây giờ mình mới biết là do mình đọc tệ quá nên là họ không có chọn được một cái voice nào hết, thì mới thu lại lần hai. Lúc đầu mình nghe cái tin này xong mình cũng gọi là táo quả luôn á, tại vì đó giờ mình đi thu á, cũng không hẳn là giỏi đâu, cũng không hẳn là giọng mình phù hợp với nhiều quảng cáo đâu, mà là bình thường người ta thu quảng cáo á, người ta đã chọn cái voice đó rồi là người ta sẽ chốt cái voice đó luôn, và rất là ít cái nhãn hiệu nào thu lại lần hai. Thường mà thu lại lần hai á là, một là đổi quảng cáo, hai là người ta chỉnh sửa lại cái clip làm sao đó thì thu lại cho nó trơn tru thôi, chứ cũng không có ai thu lại là vì bạn này thu dở hết. Bình thường mà thu dở là chọn một cái bản silent khác rồi đó. Thì cái lúc mà mình nghe lại xong mình cũng thấy hơi hụt hẫng, là đó giờ không biết là mình thu những cái job kia nó có thực sự tốt hay không, hay là nó tệ mà người ta không nói với mình đó. Thì mình cũng nghe xong mình cũng rút kinh nghiệm nhiều cái, là do giọng mình chưa có đủ chín. Chín ở đây tức là cái giọng mình bữa đó nó còn non, nó giọng mình nó còn lẹt đẹt á, nó chưa có phát huy hết những cái khả năng mà mình đang có. Mà cái job này nó khó thiệt, cái job này nó rất là khó. Cái yêu cầu của quảng cáo này á, là nó cần một cái giọng rất là cao, nó cao lắm 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 luôn á. Lúc này là nó vượt ra khỏi cái quán giọng của mình luôn. Nên là trước khi vào mình thu á, thì mình được cái anh quản lý job train rất là kỹ về thanh nhạc, là em đọc với cái tông giọng này là ở cái nốt đô hay nốt si gì đó. Nếu mà anh kêu là nếu mà anh kêu là em lên tông thì em thoải mái cái cổ họng ra, rồi em đọc theo cái nốt này đi, rồi em sẽ đọc được cái nốt đó. Đó là về thanh nhạc nha. Rồi còn về dấu thanh, cắt câu hợp lý hay không để đủ hơi mình vuốt đuôi nè. Vuốt đuôi là mấy cái luyến láy ấy, như kiểu là mới, mới. Còn bình thường là mới là xong, còn vuốt đuôi á, nó là mới. Đó kiểu kiểu như vậy. Rồi lên tông đủ thứ hết á. Mà cái phòng này nó rất là đẹp. Cái phòng thu ở lần 2 là phòng ở Phú Nhuận. Nó như một cái phòng mà để coi phim rạp vậy đó. Cái chiều dài nó bằng một cái màn hình của phim rạp nha. Mà cái chiều cao thì bằng một nửa thôi. Và nó chia ra thành 2 cái màn hình. Một cái màn hình là để xem cái clip 1, một cái màn hình là xem một cái clip 2, và nó cho mình một cái cảm giác là wow, cái phòng này nó như một cái hidden studio vậy, nó nằm ở trên gác và mình phải đi lên trên cái tầng cao nhất luôn, và mình mở cái cửa ra, vừa mới mở ra một cái là cái tinh hương dầu của cái phòng nó xộc lên mũi vậy nè. Thậm chí nha, mình thu xong rồi mình nằm ngủ ở đó khoảng 10-15 phút, tí hồi mình dậy mình thu tiếp cũng được luôn. Thì cái job này á, mình thu quằn quại 1 tiếng rưỡi mới xong. Lúc đó giọng mình là nó bị bào quá trời bào rồi, là quá mệt rồi, tại vì nó rất là cao. Nhưng mà mình thấy rất là đã, là bởi vì mình cảm thấy là cái giọng mình nó thoát ra hơn, mình nói lớn hơn được mà không cần dùng sức gì hết. Và mình học rất là nhiều thứ luôn, từ cái kinh nghiệm mình đi thu âm, mình phải biết được là cái gu của khách hàng này, rồi cái quảng cáo đó nó có thuộc cái kỹ năng của mình hay không. Mình biết là những cái người mà đọc quảng cáo chuyên nghiệp rồi á, họ sẽ đọc được hết tất cả các thể loại quảng cáo. Nhưng mà với những người vừa mới vào nghề giống mình á, thì mình phải có kiến thức về nó đã. Ví dụ như là cái quảng cáo này nó cần những cái tinh thần là vui, là cao, là mạnh mẽ, là nội lực, hay là nó cần một cái trầm buồn, nhẹ nhàng, ấm áp. Thì bước đầu mình phải xem là cái giọng của mình á, nó như thế nào, nó có những cái yếu tố, những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu gì, mình mới bắt đầu mình cải thiện. Rồi mình mới đọc được nhiều loại quảng cáo khác nhau. Chứ không thể nào mà giọng thì hơi yếu mà đọc những cái quảng cáo nội lực được. Hay là giọng thì cái quảng giọng rất là trầm mà đọc những cái quảng cao được. Rất là khó. Thì sau hai cái job mà mình vừa mới kể cho các bạn, cũng như là những cái job khác mà mình đã từng thực hiện á, mình nhận ra là có những cái lưu ý để trước khi mà mình đi đọc một cách gọi là bán chuyên cho đến chuyên nghiệp, để có thể kiếm tiền được từ cái việc này. Đầu tiên là cái tips gọi là chống run hết rén. Mình phải chuẩn bị những gì trước khi vào phòng thu, hay là cái tâm lý sau khi mình thu xong mình làm gì. Đầu tiên là mình phải làm quen với kịch bản và video. Thì cái chuyện mà làm quen với kịch bản và video á, nó đến từ chuyện mình đi sớm. Thường thì mình sẽ đi sớm khoảng 15 phút, đến bây giờ vẫn vậy. Và mình thấy là những anh chị chuyên nghiệp á, một là họ sẽ gửi kịch bản sẵn ở nhà và đúng giờ họ lên họ đọc thôi. Hai là họ sẽ đến sớm giống mình, đến sớm để mình xem cái clip, mình ngồi chung với các bạn kỹ thuật viên, mình xem sơ quá clip nó nói về cái gì, cái âm nhạc nó làm sao. Âm nhạc cũng quan trọng lắm nha, tại vì nó quyết định 70-80% cái mood đọc của mình. Mình xem kịch bản nó dài hay không, nó ngắt nghỉ làm sao, người ta viết kịch bản có đúng dấu câu hay không, hay là có sai chính tả hay gì hay không, mình check note lại hết. Rồi mình bàn với khách hàng để cho ra một cái kịch bản final cuối cùng trong phòng thu luôn, để mình đọc cho nó chính xác nhất và đúng cái tinh thần của cái thương hiệu nhất. Và cái thứ hai, mình phải có kiến thức hoặc kinh nghiệm về cái thể loại đó. Như mình nói lúc nãy, mình phải biết là cái thể loại đó nó nhanh, chậm, mạnh mẽ, nội lực hay nhẹ nhàng, trầm ấm, để mình chuẩn bị cái kỹ năng cần thiết cho cái việc đọc quảng cáo đó. Cái thứ ba nữa là mình dắt theo một đứa bạn đi theo. Đó, đơn giản thôi. Tại vì đi thu mình mà đứng ở ngoài khách hàng không à, toàn người lạ không à, đâu ai quen biết gì mình đâu. Mà mỗi lần thu xong á, mình không biết là ở ngoài họ nói gì. Mình nhìn ra cái thấy ai cũng lắc đầu là mình rén. Mà rén thì nếu như có yêu cầu đọc lại chắc chắn sẽ rất khó. Bởi vì cảm xúc đã đi qua rồi là rất khó lấy lại, hoặc thậm chí là không lấy lại được luôn. Cho nên là cần gì một bạn đi theo, có quản lý thì càng tốt. Thì khi mà mình làm quen với kịch bản á, mình sẽ lấy, mình có cây bút, check note lại, mình gạch chỗ này là ngắt nè, chỗ này là nghỉ nè. Mình sẽ ghi một cái số câu cần lưu ý khi mình đọc văn bản đó. Thì đó là những cái tips, những cái lưu ý của mình khi mà mình đi đọc quảng cáo ở những cái job ở bên ngoài studio. Và đó là những gì mình đã rút ra được sau một khoảng thời gian đi đọc quảng cáo, bị chửi lên bờ xuống ruộng và cũng được khen nứt mũi. Nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi thì giáp có thể liên lạc với mình. Thông tin mình để ở dưới phần mô tả kênh. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cái giây phút cuối cùng của số podcast lần này. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.